Sám hối là khởi điểm. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Nói và làm đó là hai thái độ khác nhau. Có người nói mà không làm, có người không nói nhưng lại làm. Đó chính là hai thái độ Chúa đề cập đến trong bài dụ ngôn hôm nay. Hạng người nói mà không làm, đó là những người biệt phái và luật sĩ. Họ tự cho mình là đạo đức, nhưng khi Chúa Giêsu rao giảng, họ không những không tin mà còn phê phán chỉ trích những người tin Chúa, chỉ trích chính Chúa đã đón tiếp người tội lỗi. Hạng người không nói mà làm, đó là những người thu thuế và những người tội lỗi. Tuy sống tội lỗi, nhưng khi nghe Chúa rao giảng, họ đã ăn năn sám hối và tin vào Chúa. Qua dụ ngôn này, Chúa muốn dạy ta những bài học sau. Bài học thứ nhất, việc làm trọng hơn lời nói. Trong đời sống, chúng ta gặp không ít những người nói hay, nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu. Tục ngữ Việt Nam có câu, mười voi không được bát nước sáo là thế. Nhưng trái lại có những người không nói giỏi, có khi không nói gì cả, nhưng lại làm rất nhiều. Nhất thời ta có thể thích những người nói hay, nhưng sống càng lâu, ta càng mến những người nói ít, làm nhiều. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Chúa yêu chuộng những người làm việc hơn là những người chỉ biết nói suông. Có lần Chúa đã vạch rõ những giả dối này. Không phải những ai nói rằng, lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý cha ta trên trời. Đức tin phải biểu lộ bằng việc làm mới là đức tin sống động. Như Thánh Gia-cô-bê dạy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tình yêu cũng phải có việc làm. Việc làm minh chứng tình yêu đích thực. Tin yêu Chúa phải được biểu lộ bằng việc làm. Bài học thứ hai, con người có thể thay đổi. Con người còn sống ở trần gian là còn thay đổi. Đó là một điều ta phải cảnh giác. Biết đâu ta đang tốt, bỗng trở nên xấu. Cũng như các biệt phái và luật sĩ tự hào mình tốt, nhưng khi Chúa Giêsu đến, họ đã trở nên xấu vì đã không tin vào Chúa, không hoán cải đời sống. Con người có thể thay đổi, đó là điều làm cho chúng ta hy vọng. Vì nếu ta tội lỗi yếu hèn, ta vẫn có cơ hội ăn năn trở lại. Ta không bị kết án trong tội lỗi của ta. Chúa còn cho ta có thời giờ trở lại với Chúa, miễn là ta nhận biết mình và quyết tâm đổi mới cuộc đời. Bài học thứ ba, sám hối là việc cần thiết cho mọi người. Đã là người, ai cũng có sai lầm, vì con người yếu đuối, bất toàn. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, không bao giờ sai lỗi, nhưng Chúa đòi ta mỗi khi sai lỗi phải biết sám hối ăn năn. Sám hối thật cần thiết, vì có sám hối ta mới được Chúa thứ tha. Chúa yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho những tâm hồn sám hối như lời Thánh Vị. Một tấm lòng tan nát dày vò, Chúa sẽ chẳng khinh chê. Ta hãy xem Chúa đã tha thứ cho bà Madalena, nhất là Chúa đã tha thứ cho người trộm lành, để thấy Chúa nhân từ thương xót biết bao. Nhưng Chúa lại chê ghét những tâm hồn kiêu căng cứng cỏi, không chịu ăn năn sám hối. Trong phúc âm ta thấy Chúa chỉ mắng nhiếc những người tự xưng mình đạo đức, kiêu căng, khinh miệt người khác và không nghe lời Chúa. Nhưng Chúa luôn nhân từ, khoan dung, tha thứ cho những người tội lỗi thật lòng ăn năn. Sám hối thật cần thiết, vì tất cả chúng ta ai cũng có lầm lỗi trước mặt Chúa, cần được Chúa khoan hồng thứ tha. Sám hối thật cần thiết, vì đó là khởi điểm để nên tốt, nên thánh thiện. Có sám hối, ta mới biết từ bỏ nếp sống cũ. Có sám hối, ta mới bắt đầu một nếp sống mới đẹp lòng Chúa. Như thế ta đừng chỉ nói suông mà không làm, nhưng hãy biết thực hành điều Chúa dạy. Ta đừng tự hào vì mình tốt lành mà phê bình chỉ trích người khác. Hãy tự xét mình để thấy mình tội lỗi. Và khi biết mình tội lỗi, hãy ăn năn sám hối ngay. Có sám hối ta sẽ được Chúa tha thứ. Có sám hối sẽ được anh chị em yêu thương. Nhất là có sám hối ta mới khởi sự tiến lên trên con đường thánh thiện. Lạy Chúa, xin tha thứ tội con đã phạm đến Chúa và đến anh em. Amen.